là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 13 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về những nỗ lực của xã An Lạc, huyện Lục Yên trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đến là ghi nhận về việc làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 10 năm 2020, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức tuyên dương 203 điển hình dân vận khéo toàn quốc giai đoạn 2016-2020, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2020. Đồng thời, trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo giai đoạn 2017-2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chúc mừng các điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua dân vận khéo được Ban Dân vận Trung ương phát động từ năm 2009. 10 năm qua, cả nước đã bình chọn tôn vinh hơn 900.000 mô hình điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong 203 tập thể cá nhân toàn quốc được khen thưởng đợt này, có 125 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 78 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ban Dân vận Trung ương. Tỉnh Yên Bái có hai cá nhân điển hình được tôn vinh là chị Tráng Thị Nhà, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, chị Lý Thị Thiêm, Bí thư đoàn xã Lao Trải, huyện Mù Căng Chải, và hai tập thể là chi bộ thôn Khe Đồng, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn và Tòa án Nhân dân huyện Văn Chấn. Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tiến hành tổng kết và trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo giai đoạn 2017-2020. Sau 3 năm triển khai, đã có hơn 3.600 tác phẩm dự thi được sơ loại gửi về ban tổ chức. Hội đồng chấm sơ khảo đã lựa chọn 140 tác phẩm ở 4 loại hình gồm báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói có chất lượng và tiêu chuẩn vào chung khảo. Năm 2020, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc nhất qua các năm để trao giải, trong đó có 1 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích. Nhóm tác giả Bích Thu, Tuấn Anh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng đã vinh dự được nhận giải khuyến khích của cuộc thi này với tác phẩm Báo Phát thanh, một đề án ý nghĩa với người Mông.
Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của các đồng chí, nguyên là lãnh đạo Hội Nông dân qua các thời kỳ.
Ôn lại chặng đường 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, của Trung ương hội, sự quan tâm phối hợp của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và hội phát động như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thu hút hàng vạn hộ nông dân tham gia, giúp hàng nghìn hộ hội viên thoát nghèo, góp phần tham gia chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Thực hiện chương trình hành động 144 và 190 của tỉnh ủy Yên Bái, các cấp hội đã xây dựng được trên 100 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp gắn với hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng 11 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thu hút 13 doanh nghiệp nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tư vấn hỗ trợ thành lập mới 24 hợp tác xã và 290 tổ hợp tác. Hội đăng ký giúp 109 hội viên thoát nghèo. Các cấp hội đã phối hợp với 17 sở ngành của tỉnh để tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ giúp nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật và dạy nghề. Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và vốn vay giải quyết việc làm cho trên 28.500 hộ vay với số tiền trên 1.360 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội đã vận động hội viên hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng triệu ngày công lao động để làm mới, tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, xây dựng các tuyến đường nông thôn tự quản, thắp sáng đường quê, hàng trăm mô hình bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh sạch đẹp. Ghi nhận những đóng góp của các cấp hội và hội viên nông dân Yên Bái trong 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đảng Nhà nước Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tặng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, được phong tặng huân chương độc lập hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ hội viên Hội Nông dân tỉnh đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. thực hiện hiệu quả các chương trình đề án phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tích cực đổi mới ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, bền vững giá trị cao. Tuyên truyền vận động hội viên nông dân tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP có lợi thế của địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tặng hoa chúc mừng 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đồng chí Giàng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Thưa ủy quyền của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã trao kỷ niệm chương cho 82 cán bộ hội viên nông dân vì đã có công đóng góp cho sự xây dựng cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Trước đó, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 và bầu bổ sung 16 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023.
Hội đồng Nhân dân thành phố vừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Trong 9 tháng năm 2020, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, tiến hành 9 cuộc giám sát tại 39 cơ quan đơn vị và các xã phường. Ngoài chương trình kế hoạch giám sát thường xuyên và chuyên đề năm 2020, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái còn tham gia 3 cuộc giám sát với các đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, việc thực hiện đề án sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố, triển khai thực hiện nghị quyết 08/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Công tác tiếp xúc cử tri được tổ chức thực hiện theo đúng luật định, công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân luôn được quan tâm thực hiện. Trong 3 tháng cuối năm 2020, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái sẽ tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp cuối năm, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan thường trực Hội đồng Nhân dân, của các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và các xã phường, thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua dự kiến chương trình nội dung kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tổ chức trong tháng 12 tới.
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn giống cây trồng Long Ping Việt Nam tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá tổng kết mô hình trình diễn thử nghiệm giống lúa lai 2 dòng LP1601 vụ mùa năm 2020. Vụ mùa năm 2020, 4 hộ dân ở thị trấn Sơn Thịnh đã tham gia gieo cấy giống lúa lai 2 dòng LD1601 trên diện tích 1 hectare. Qua đánh giá, giống lúa LP1601 có thời gian sinh trưởng từ 105 đến 135 ngày, đẻ nhánh khỏe, chống đổ tốt và có khả năng chống chịu các loại sâu bệnh như đạo ôn, khô vằn. Dự kiến năng suất đạt trên 88 hectare. Qua hạch toán trừ chi phí giống lúa lai 2 dòng LP1601 lãi trên 790.000 đồng một sào, tương đương gần 22 triệu đồng một hectare. Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện Văn Chấn và công ty trách nhiệm hữu hạn giống cây trồng Long Ping sẽ tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng thử nghiệm giống lúa lai 2 dòng LP1601 trong các vụ tiếp theo trên địa bàn huyện để đưa vào bộ giống sản xuất đại trà, giúp nông dân tiếp cận với những giống lúa mới đạt năng suất chất lượng cao.
9 tháng năm 2020, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát các bến thủy nội địa, qua đó phát hiện 416 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy, đình chỉ hoạt động 21 tàu thuyền, xử phạt 416 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước trên 97 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh kiểm tra 72 bến thủy nội địa, 94 phương tiện thủy và 120 người điều khiển phương tiện, qua đó đã lập biên bản phạt hành chính 20 trường hợp, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 34 triệu đồng. Bên cạnh việc xử phạt hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn yêu cầu các chủ phương tiện khắc phục ngay các lỗi trước khi lưu thông trở lại. Nhờ làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa, nhận thức ý thức của người dân cũng như chủ phương tiện đường thủy từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, nghiêm túc thực hiện các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng 3 còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng kém đồng bộ. Vì vậy, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã An Lạc, huyện Lục Yên gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã An Lạc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từ đó góp phần nâng cao đời sống cho người dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Trước khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng của xã An Lạc, huyện Lục Yên chưa được đầu tư nhiều công trình. Các trục đường giao thông liên xã, liên thôn hầu hết là đường đất, lối mòn, nhiều hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Nhà văn hóa thôn chưa được xây dựng kiên cố, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là tự cung tự cấp, nên đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 10 năm qua xã An Lạc, huyện Lục Yên đã vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện. Nhờ đó diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, trong đó người dân tích cực làm đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường. Bà Hà Thị Kiều Trang, bí thư chi bộ thôn Cửa Hốc cho biết thêm.
Do thôn em thì rất là đông thành phần dân tộc, có tận 196 hộ cơ. Ngoài kia thì chủ yếu là làm cái phi nông nghiệp hết. Còn trong này thì toàn là làm nông nghiệp hết. Thì là để mà đạt được cái tiêu chí để theo lộ trình nông thôn mới thì cũng là một cái vấn đề khó khăn về đất canh tác, đất ở, đất rừng này. Xong rồi cái khó khăn là về cái thu nhập của người dân ấy. Với lại cái tỷ lệ mà người dân được qua đào tạo ấy, mà có việc làm ấy, thì cái đấy còn rất là thấp. Mà cái tiêu chí đấy cũng khó hoàn thành.
Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã, cùng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, kinh tế của xã An Lạc đã có những bước phát triển vượt bậc, cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, bộ mặt nông thôn có những chuyển biến rõ rệt. Đến nay, xã An Lạc hoàn thành 13 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Các tuyến đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã đến các thôn xóm đảm bảo xe ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. 85% kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, cơ bản đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của xã. 98% số hộ trong xã được sử dụng điện lưới quốc gia. 100% người dân được tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt trong năm 2020, xã An Lạc đã sớm hoàn thành 2 tiêu chí giao thông và thu nhập. Đồng chí Triệu Ngọc Hướng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nói.
Rồi theo lộ trình thì cái đăng ký cái chỉ tiêu thực hiện nông thôn mới của năm 2020 là 2 tiêu chí. Thì đến nay thì qua rà soát đánh giá thì 2 tiêu chí là cũng hoàn thành. Còn mục tiêu thì cấp ủy chính quyền cũng đã họp và rà soát, cũng sẽ giao tất cả cho các cái thôn thì sẽ tập trung cho các đoàn thể là tiếp tục tuyên truyền vận động và tiếp cận đến các hộ gia đình, tạo điều kiện cho họ về các cái nhu cầu về vay vốn, rồi những đào tạo nghề, rồi học nghề, rồi để thoát nghèo những cái hộ còn lại.
Hiện nay xã An Lạc còn 8 tiêu chí chưa hoàn thành, đó là cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Đây đều là những tiêu chí quan trọng có liên quan trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân. Vì vậy, cấp ủy chính quyền xã tập trung tìm những giải pháp để phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới. Bà Vũ Thị Hồng Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Lạc cho biết.
Để xây dựng cái tiêu chí nông thôn mới ấy, thì đối với hội phụ nữ xã là vào cuộc nhiều với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Trong đó có đi sâu vào nội dung là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Bởi vì thấy là nếu nói đến nông thôn mới là cái cảnh quan môi trường nó phải đẹp mắt, xanh sạch đẹp.
Cùng với bảo vệ môi trường, xã An Lạc đặc biệt quan tâm tháo gỡ các khó khăn để nâng cao thu nhập cho người dân. Thông qua việc vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế, mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả, tận dụng lợi thế mặt đường quốc lộ 70 để phát triển kinh doanh dịch vụ. Cùng với đó phối hợp với các cơ quan phòng ban chuyên môn của huyện, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân, tạo điều kiện giúp nhân dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Nhờ đó đến nay toàn xã duy trì 229 ha cây lương thực có hạt, trồng và bảo vệ trên 877 ha rừng tự nhiên sản xuất, duy trì đàn gia súc chính với 4.000 con, đàn gia cầm 25.000 con. Để hoàn thành mục tiêu cán đích nông thôn mới vào năm 2023, tới đây xã An Lạc sẽ chọn các tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, phấn đấu mỗi năm là từ 1 đến 2 tiêu chí, trong đó đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ngoài sự quyết tâm nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng tình ủng hộ của người dân, xã An Lạc rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành của tỉnh, huyện, sự chung tay của nhân dân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020 theo nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, thành phố Yên Bái đã tích cực tuyên truyền vận động các cá nhân, tổ chức, đoàn thể và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ giúp đỡ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở để có thêm nguồn lực xóa nhà tạm. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xác định việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sẽ góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, nên xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn ra soát thống kê các gia đình người có công và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở để lập danh sách đề nghị lên thành phố Yên Bái xem xét giải quyết kịp thời đúng đủ đối tượng theo quy định. Ông Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
chủ trương xây nhà cho người có công và người nghèo thì xã chúng tôi là có quyết định 7 hộ xây dựng cho mình có công hộ nghèo. Về phía địa phương thì cũng hỗ trợ cho bà con nhân dân, ví dụ như là về nhân công, có những chính sách, là kêu gọi, ngoài ra kêu gọi những doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thêm phần hỗ trợ cho bà con.
Trong năm 2020, xã Âu Lâu có 8 hộ được triển khai làm nhà theo đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Để triển khai đề án đạt kết quả cao, thể hiện sự tri ân đối với gia đình người có công với cách mạng và tinh thần tương thân tương ái đối với các trường hợp yếu thế, giúp các hộ sớm ổn định đời sống. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Âu Lâu đã phân công các đoàn thể và các thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ, ngày công lao động và vật chất, tinh thần động viên gia đình chính sách, hộ nghèo, xóa nhà tạm. Chị Đoàn Thị Hồng Nhung, cán bộ Lao động Thương binh Xã hội, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
các hộ người có công trên địa bàn thì đều rất phấn khởi và biết được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cũng như là chính quyền địa phương đối với đối tượng người có công trên địa bàn xã, góp phần ổn định đời sống.
Với sự quyết tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của người dân, đến nay 8 hộ được hỗ trợ làm nhà trên địa bàn xã Âu Lâu đã cơ bản hoàn thành và đảm bảo ba cứng theo quy định. Ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ:
chúng tôi rất phấn khởi, chúng tôi là những người lính trở về, thế mà được bây giờ xã hội rồi các đoàn thể quan tâm, tôi rất phấn khởi. Làm đến trong lúc khó khăn này nhưng mà có chỗ sợ và trực tiếp là ở thôn.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020. Thành phố Yên Bái có 63 hộ được phê duyệt hỗ trợ, trong đó có 41 nhà cho người có công với cách mạng, 22 nhà là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, gồm 43 hộ nhà xây mới và 20 hộ nhà sửa chữa, tổng giá trị đầu tư gần 9,3 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 2,1 tỷ đồng. Còn lại các gia đình huy động, đóng góp và hỗ trợ thêm từ nguồn khác là gần 7,2 tỷ đồng. Nhờ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ và vận động nguồn xã hội hóa, nên đến trung tuần tháng 9, các hộ được hưởng lợi từ đề án đã làm nhà mới và sửa chữa nhà đạt hơn 95% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, ngoài số tiền được nhà hỗ trợ, 100% các hộ đều huy động được nguồn lực từ gia đình, dòng họ để làm nhà. Ông Phạm Thanh Vân, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
cái tình cảm của tôi đối với Đảng và đối với nhà nước sâu nặng lắm. Cái hy sinh của tôi chưa là thấm vào đâu đối với những đồng chí khác, nhưng mà tôi cảm thấy đây là một cái vinh dự.
Ngoài đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020, thành phố Yên Bái còn huy động nguồn xã hội hóa từ các cá nhân, đơn vị và tổ chức với số tiền 470 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà cho 6 hộ người có công và 8 hộ nghèo với mức hỗ trợ làm nhà mới là 40 triệu đồng, hỗ trợ sửa nhà từ 20 đến 35 triệu đồng. Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả đề án đã tạo tiền đề để thành phố tiến tới xóa hoàn toàn nhà rột nát đối với hộ nghèo, nhà tạm đối với hộ người có công, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ông Trần Đình Hưng, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội, thành phố Yên Bái trao đổi:
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm tham mưu để có những cái giải pháp để đẩy nhanh cái tốc độ giảm nghèo bền vững, đặc biệt là quan tâm đến 38 hộ người có công hiện nay vẫn đang là hộ nghèo, để làm sao các cái hộ sớm thoát nghèo.
Từ hiệu quả đề án mang lại, trong năm tới, thành phố Yên Bái tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa trong chăm sóc người có công, xây dựng kế hoạch cụ thể để giúp đỡ người có công vươn lên thoát nghèo, đảm bảo 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình dân cư trên địa bàn, không còn hộ gia đình người có công nào thuộc diện hộ nghèo.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. mục Bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của Bảo hiểm xã hội nói chung, Bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch chương trình công tác tuyên truyền triển khai đến các xã phường và các đơn vị phối hợp, mở rộng các đại lý thu ở cơ sở. Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện dần được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với mong muốn khi về già có đồng lương hưu để phòng lúc ốm đau bệnh tật, không phải dựa vào con cháu, nên khi được tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Phạm Thị Hằng ở tổ dân phố số 9 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã tham gia với mức đóng trên 200.000 đồng một tháng. Sau 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, bà sẽ nhận được số tiền lương hưu trên 3 triệu đồng một tháng. Số tiền này sẽ giúp bà có thể yên tâm để chi phí sinh hoạt hàng ngày, hơn thế còn có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, bà Hằng cho biết.
Tôi cảm thấy là cũng có lợi, thì tôi cũng tham gia là mua bảo hiểm hưu trí về già với mức là 5 năm, mỗi tháng là 204.000, thế tôi đóng cả cục 5 năm là 10 triệu, tôi đã đóng xong rồi, còn 5 năm sau thì tôi lại có khả năng thì tôi sẽ đóng tăng lên gấp đôi. Thế tôi thấy cảm thấy là cái quyền lợi này là có ích cho bản thân, thì tôi tham gia chương trình.
Về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, anh Trần Ngọc Quảng, đại lý thu bảo hiểm xã hội thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Dưới sự hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên, triển khai các biện pháp để tuyên truyền đến nhân dân nhận thức hơn, rõ hơn về cái quyền lợi của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, nhận thức của người dân, một bộ phận người dân còn chưa được nắm rõ được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện mà đang còn nhầm lẫn sang với những loại hình bảo hiểm thương mại. Cho nên là cái công tác tuyên truyền nó cũng gặp nhiều cái khó khăn nhất định. Chúng tôi trong thời gian tới sẽ kết hợp với lại các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương sẽ tổ chức nhiều hơn các buổi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện để nâng cao cái nhận thức của người dân về cái chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện để nhằm đảm bảo cái hoàn thành cái chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2020.
Với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng, cán bộ bảo hiểm xã hội của huyện Văn Yên đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động tuyên truyền, giúp người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Gia đình chị Vũ Thị Lan ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội của bưu điện huyện đến tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nên từ năm 2007 chị tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy khi về già có lương hưu. Chị Vũ Thị Lan, thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi cũng nghĩ rằng là sau này mình về già thì mình cũng không làm gì được ấy, thì tôi cũng cố gắng bây giờ làm cũng tiết kiệm để mua bảo hiểm, thì sau này mình cũng có về già mình cũng có được hưởng đồng lương, lúc đấy mình không phải lo nghĩ gì cả. Vâng, thì theo tôi là cũng có, mình đóng bảo hiểm này là cũng được rất là nhiều cái quyền lợi. Sau này mình về già mình không làm ăn gì được là lúc đấy mình có lương thì không phải lo. Muốn nhắn nhủ chị em là cũng cố lên cố gắng đóng bảo hiểm để sau này mình được hưởng cái đồng lương thì không phải lo. Về già là mình không phải lo gì cả, không phải là lo con cái, không phải lo nghĩ.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, nên đến nay toàn xã Yên Thái đã có gần 100 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên con số này còn đạt thấp do trình độ nhận thức của người dân hạn chế, điều kiện kinh tế còn khó khăn và đặc biệt là nhiều người dân vẫn còn bị nhầm lẫn với các loại bảo hiểm thương mại. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy chính quyền xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Trần Thúy Ngân, nhân viên bưu điện văn hóa xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi cũng thường xuyên là lồng ghép với các tổ chức của chính quyền cũng như là thôn bản cùng với các hội phụ nữ, hội nông dân thì đi các cuộc họp đấy cùng với các đại lý đấy thì để tuyên truyền cho người dân hiểu biết về cái xã hội bảo hiểm được nhiều hơn. Thì hiện nay thì nhân dân của xã là cũng đã hiểu biết về cái bảo hiểm này nó có lợi ích như thế nào, là ví dụ như là sau này về già thì được hưởng chế độ hưu trí cũng như về bảo hiểm y tế để an nhàn tuổi già, không phụ thuộc với con cái. Thế còn là bây giờ thì cũng tuyên truyền cho người dân biết được là chỉ tiết kiệm mấy trăm nghìn trong một tháng thôi, thì đóng bảo hiểm thì sau 20 năm thì cũng được hưởng 55% đối với nữ và 45% đối với nam. Thì nữ là 55 tuổi và nam là 60 tuổi thì được nghỉ hưu. Thì nói chung là ý thức của người dân xã Yên Thái là cũng hiểu biết được nhiều hơn về bảo hiểm xã hội.
Để hoàn thành kế hoạch phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên, thành viên, cộng tác viên về ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, bưu điện huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại cơ sở, tuyên truyền đến tận nhà, các khu vực tập trung đông người để tư vấn cho người dân biết về lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ đó đăng ký tham gia, góp phần phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện. Bà Đặng Thùy Dương, Phó Giám đốc phụ trách bưu điện huyện Văn Yên nói.
Để thực hiện được công tác tuyên truyền này thì đơn vị chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Các đồng chí ở Ủy ban xã cũng rất là phối kết hợp với đơn vị để tổ chức triển khai các cái hội nghị đến cho người dân. Và để mà thực hiện được, hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch cuối năm thì đơn vị chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành được kế hoạch được giao.
Trong 9 tháng năm 2020, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Yên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cơ quan bảo hiểm xã hội, bưu điện huyện, toàn huyện Văn Yên đã phát triển mới được trên 880 đối tượng, góp phần nâng cao số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Yên lên trên 1.570 người. Để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu hết năm 2020, toàn huyện có trên 2.685 người tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp với ngành bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu, quản lý đối tượng, cấp xã, cấp phường và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Để được hoàn thành được cái kế hoạch với cái chỉ tiêu của năm 2020 ở cấp trên giao thì Bảo hiểm xã hội Văn Yên thì tích cực là sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thì có những cái văn bản để tích cực đôn đốc chỉ đạo các cái đại lý thu của các cái xã thị trấn từ nay đến cuối năm, thế và phối hợp với các cái cơ quan ban ngành của huyện để tuyên truyền cái chính sách an sinh xã hội này đến với đối tượng để đối tượng hiểu được rõ hơn là cái quyền lợi và nghĩa vụ và lợi ích của người tham gia khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để làm sao mà cố gắng từ nay đến hết năm 2020 thì chúng tôi sẽ đạt được 100% cái kế hoạch của cấp trên giao.
Để thực hiện mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cũng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ thu chi, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với mọi người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội huyện và các cấp các ngành liên quan, rất cần sự vào cuộc chung tay của người dân và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.